Khi mà bây giờ chị ngồi chị hồi tưởng cái gì, cái thì cái giờ mà chị bị vận động thấy xuống nữa là nằm dưới trời la làng chẳng ai cứu rồi mình chỉ tự cứu mới đi lên, thấy chưa? Nằm dưới trời la làng nhưng mà hồi đó nó nằm dưới trời la làng là tức, tôi làm gì nằm dưới trời, cầm con nó bậy thiệt, nằm dưới trời la làng rồi bây giờ mình tự cứu rồi đi lên hết. Trường hợp nó nhiều lắm, nó có phải mình chỉ nhiều lắm, nhiều lắm. Đó là bài học của Thượng Đế an bài. Mà mình có cơ duyên tu hành mình mới được cái công chuyện đó. Nhờ đó mình mới học tiếng, mà nhờ đó mới đo cái tâm linh không? Thấy không? Rồi mới càng tu nó càng gặp nhiều hơn có thứ mình thân thật. Khi mình đạt được rồi là bài trên kinh, mình mới có mission, nhiệm vụ, truyền pháp. Một câu nói mình có giá trị. Sau này nó có cái tính chất là biết tôi cũng được, không biết tôi cũng xong.
Nó có hiểu tại sao ông bỏ rồi mà còn dòng hành cho tất trời thôi. Đi cách đây tháng trước đi Paris mấy ngày thôi, mà ông làm sao cũng biết ông dình được, biết tôi đi Paris. Thì ông nhà nói thằng bạn ông nói con đi Paris người này, nói đi Paris người kia.
À ghen, đi cả ngày cũng thương
rồi. Về nói thằng bạn thằng vã đó, nói đi Paris người này, Paris người kia mà con nghe được cái nhà chị giúp việc con ấy nói. Tại sao ai nói đó thì mở không sợ, tại sao cổ tư ở nói, tại sao mở sợ không dám cái lỗ, mà thôi ông chả thèm nói. Để cho ông yên, để em muốn yên ông. Cho ông yên cho nói cãi lộn ông làm chi thôi. Ông nói gì ông cứ việc ông nói lít thôi, không thèm cãi lộn. Không nói một câu,
để
không nói
một câu.
Có thấy không? Giỏi không? Chứ hồi trước dễ đầu gì không?
Để ông tự cãi hơn.
Không không nói một câu, không nói một câu. Hồi trước thì sao?
Không nói gì đâu, có nói dài
Không nên nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm của tương lai để bao phủ. Mà tâm bất tồn, không có nghĩ cái tâm, không có giữ cái những cái lý luận đó lấy cái thông, thì ngày nào thì cũng làm được việc hay. Kể tôi cũng có gì, những chồng, những con, những ai có ông trời vậy là đủ rồi, lấy cái thông mà lấy cái thông giải quyết mọi sự việc hay lắm, bình tĩnh, có bị kẹt nữa đó. Kẹt là mình làm cho mình kẹt, tức mà kẹt chứ không có gì. Thế chứ mình có chồng, có con đàng hoàng, có làm gì đó mà không bỏ mình. Nhưng mà ông biết cái đó là tức, đó là ông trời ông dạy. Có tức mới có tiền. Mà ông chặt tức cho mình tiến. Mà mình tiến bởi vì mình là cô tiên giáng trầm. Mà xuống đây học hỏi bị đọa. Rồi bây giờ có tức mới có hồi tâm, mới hồi thức trở lại mới thấy mình. Cho nên cái bài cô tiên chị có chưa?
Dạ có rồi.
Có chưa?
Dạ có rồi.
Cô tiên.
Dạ,
cô đây là một của cô tiên.
Dạ có.
Có.
Dạ có rồi.
À có.
Có rồi. Rồi tháng tháng có thu gọi cho con.
Ừ, đây là một của cô tiên. Dạ. Là vui lắm. Dạ. Bạn nghe phải đúng không?
Dạ. Hồi trước thật con nghĩ lại hồi trước thôi, con nóng thầm cãi lộn suốt, ai nói thì tức cãi có trời đi.
Đó có lợi gì đâu.
Bây giờ thì thôi, đấy ông ở bên kia đường, cậu ở nhà đó đối diện, tiệm tới bên này, tiệm bên kia đường, thấy ông đi toàn tem bên kia đường mà kệ người ta. Nhiều người tới tận nhà chặt đứt con ấy, chứ trời ơi thấy ông với cô bạn ông mùi lắm, mà tại sao mùi. Hai người dắt tay nhau trong tiệm, từ đầu tiệm cuối tiệm đi cùng quanh trong ấy, đi chơi cùng với ai thế, trẻ đẹp, ông muốn làm gì ông làm.
Tại vì ông thích, mình phải trả lời chỉ là ông thích. Chừng nào ông hết thích thì cũng như tôi vậy thôi à. Ông có hơn đâu.
Mà nhiều khi nó chân treo, nó telephone gọi điện thoại tận nhà phá con nữa thôi. Phá hồi mới thì cũng quạo thật, nhưng bây giờ biết thì thôi, kệ ai muốn làm gì nào. Cái cánh bên kia đó, bên kia. Quạo bây giờ thì hết rồi, giờ bớt rồi. Nhưng mà hồi trước nó nóng, nó không biết dành cờ, không biết kiểm soát tự mình, kiểm soát lấy, bây giờ biết thì đỡ rồi.
Chỉ có niệm Nam Mô Di Đà
Phật. Dạ vâng.
Họ chữ nhiều, họ chữ 10 câu, mình niệm 10 câu Nam Mô Di Đà Phật, đều làm liệt cái đó. Cứ điền vào mở Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi. Không nghi chuyện khác là nó hòa tan với cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật mình nhớ. Đi đâu cũng nằm trong Nam Mô Di Đà Phật. Xác thân tôi là trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái chân tôi bước vô chỗ, tới chỗ nào cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Tất cả càn khôn vũ trụ nó có bao nhiêu đó thôi. Có lửa, có không khí, có nước, có phát triển, có màu sắc, có linh cảm. Bao nhiêu đó. Thì cái thân tôi là cái chìa khóa.
mà ý chí tôi là cũng là chìa khóa. Ý chí tôi thì lên thiên đàng, mà xác tôi thì xuống địa ngục cũng được khai thông. Thấy không? Cái xác chết trong ý đất mà, nhưng mà nó nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà. Còn ý chí tôi là khai tôi vô cùng lên thiên đàng, chỗ nào tôi cũng đi tới. Nắm mới được cái chìa khóa đó mới cái một chuyện thật là người tu. Còn tu mà không nắm được cái gì tu làm chi? Phải nắm được một cái. Bây giờ dòm trước, dòm sau, dòm cái bàn, cái ghế, cái gì cũng là Nam Mô Di Đà Phật. Không có nào ngoài cái đó. Ở thế gian lấy cái đó là giải quyết hết.
Có cái đó rồi mới đi tới không được.
Tại sao? Không có đó thì bị kẹt không? Không thông cái cây này cũng nằm trong Nam Mô Di Đà Phật. Mà tôi với nó cũng một thứ. Tại sao tôi khi biển, tôi khinh dễ nó được? Tôi hay nó chỗ nào? Nó cũng nằm nguyên lý của trời đất, tôi cũng nằm, nó cũng có lục tâm, tôi cũng có lục tâm. Nam Mô Di Đà Phật là lục tâm như vậy đó. Mà người thông hay là không thông mà thôi. Mà tôi có tu bổ sửa chữa tôi thông. Tôi hiểu nó, tôi thương yêu nó, tôi xây dựng cho nó. Nó có quyền chống đối tôi vì nó chưa hiểu tôi. Thấy không? Một người đối phương có quyền chửi mình vì người ta chưa hiểu mình. Thấy không? Mình chỉ có quyền thương yêu và xây dựng, không có quyền sát hại một ai. Nhưng mình thức rồi, còn họ chưa thức, họ làm gì đó.
Thưa thầy, mình phải khai triển cái nguyên lý đó rồi mình mới đạt tới cái hư không.
Thế sao? Không nắm cái đó làm sao biết cái giá trị của hư không là quân bình. Giải tỏa được lục tâm rồi mới thấy rằng à, tôi phải ở cái chỗ này tôi mới quân bình. Mà trong cái quân bình rồi tôi động cái là nó bay, chứ không phải cần phải học bay gì nữa. Động cái là nó bay. Bởi vì tôi quân bình rồi mà tôi động nó phải đi.
Bay
à.
Muốn cảm nhận được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó, mình là cần nhất là mình hành, hay là mình có cần phải nghĩa là nghe, hay là mình tìm hiểu, hay là tư để thả lỏng cái tư duy một ngày nào đó tới khi mình
ban đầu mình ban đầu là mình phải niệm này. Yeah. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái hành này là soi hồn nè.
Yeah.
Nam Mô nè.
Yeah.
Có lưỡi răng người răng A Di. Yeah. Nè. Pháp Luân Thiền Định là Đà Phật nè.
Yeah.
Cái chỗ thở ra đó.
Yeah.
Rồi tự hiểu lấy mình nè.
Yeah.
Thì cái không niệm này nữa, mà mỗi đêm mà cứ soi hồn Pháp Luân Thiền Định, nó là thực hiện Nam Mô Di Đà Phật.
Yeah.
Mà từ cái trượt đi tới cái thanh thì tự nhiên nó hiểu, nó thức. Nên mình ban ngày, bởi vì mình thiền không có nhiều giờ, thì ban ngày mình thâu tập cái chuyện trần trượt vô trong mình nhiều quá, hay là nói động loạn của những người khác chuyển qua mình phải dùng cái Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự cho những cái trượt điển và những cái âm thanh trượt nó chuyển qua mình, phải lập lại trật tự. Thấy không? Còn nếu mình không lập lại trật tự thì mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, mà mình lập lại trật tự là mình chỉ cứu trợ ngoại lai, cứu trợ sự trần trượt. Mình giải tỏa sự trần trượt, bởi vì một ngày tới tối là mình chỉ thu chuyện trượt trần trượt mà thôi. Ở thế gian không có sự thanh cao, mà ý chí tu mới thấy sự thanh cao. Thấy không? Cho nên mình phải dùng, phải tạm dùng cái niệm Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự những cái gì mình đem vô. Mà những cái gì nó cũng là ở nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà nó là mê muội. Mình vô trong đây mình lập lại trật tự, nó thức, nó mới hòa đồng với mình. Mình càng ngày cái khối mình nó càng lớn. Mình niệm, thường niệm, rồi vô biệt niệm là mình đầy đủ rồi. Không có nghĩ chuyện khác ngoài cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì tất cả tầng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là hạ trung thượng của mình trong thực hiện có một đường lối mà thôi. Sao? Ở trên dưới Nam Mô Di Đà Phật, bằng ngoài này cũng hòa hợp với ngầm Nam Mô Di Đà Phật, thì càng ngày càng lớn rộng. Mình đi đâu thì mình cũng ngồi trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nhớ tưởng được Nam Mô Di Đà Phật, mình đâu có bị kẹt nữa. Thế mình bước qua điển giới rồi, bởi vì mình hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là điển giới. Mà người ta chưa hiểu, người ta còn chấp cái ta, thấy không? Còn mình không có cái ta, mình nằm hẳn trong điện, hòa tan trong điện giới rồi, không có cái ta nặng trược của tại thế nữa, nhưng mà có cái ý chí thanh cao, không có bị chấp. thành ra sống dễ dãi lắm, phong phú lắm, giàu có lắm, không có buồn hận ai hết. Càng ngày càng minh mẫn, càng sáng suốt. Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật mà chính bản thân tôi tìm cho đến nỗi mà tôi ngồi tôi niệm từ sớm mơ cho tới chiều. Mà mọi người ghét, bực tôi mà xô đẩy tôi cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà ai biết, thế tôi coi lưỡi răng về răng là tưởng tôi cùng điên. Bóp mũi tôi cũng niệm, kéo lỗ tai tôi cũng niệm. Niệm cho đến nỗi nó chạy nhột hết, trời ơi trời này. Cả bộ đầu chạy mở sáng lòa hết, trước ngực tôi cũng sáng lòa, những sâu chuỗi trước ngực chạy, có cái chữ vạn ngay trước ngực chạy. Niệm Nam Mô Di Đà Phật thế đều. Rồi bây giờ quen rồi, nghĩa là lúc nào gần đi ngủ chưa đi ngủ viết thơ làm gì nó cũng ở trong cái đó mà thôi. Nếu mà ngoài cái đó viết thơ không thông, làm tiên không được, nó mới nằm vô điện dơ mới làm được, nhanh lẹ lắm. Và trong đó cái thơ nó trật tự cũng là trong Nam Mô Di Đà Phật thôi, thành ra nó không có khó khăn, nhẹ nhàng lắm. Còn cái chuyện đời thì mình thấy tất cả nó nằm ở trong cái nguyên lý đó, đâu có ai thua lỗ hơn ai đâu mà mình đi chấp mà lo, thấy không? Mình tạo thù hận để làm gì? Mình thấy người tạo sự hòa đồng thương yêu, mình cảm thấy cái sự hay ho của họ cũng vẫn tiến cho họ, không phải tu pháp này mới tiến ha. Kỳ này họ không được, họ buồn, họ giận, nhưng mà kỳ sau họ rồi, họ phải thay đổi, tức giận. Cho nên có sẵn cái địa ngục chờ họ, họ sẽ giao những bài học cay đắng cho họ, họ tiến lên. Còn mình chịu tu hàng ngày thì mình giải tỏa, nhưng mình tự thoát, tự tu, tự thoát.
Khi mình đã có thể là mình không lo cái chuyện của người ta, mình là không bị động nhiều về những chuyện gì xảy ra, tức là nhưng mà mới là mình lo cho mình, là mình thấy nhiều khi mình niệm chưa đủ hay mình nhiều khi mình niệm nhưng mình quên, mình không thấy, mình chưa tới được tới cái trình độ đó
thì mình còn lo cái vụ đó. Khi mình niệm mà mình hay quên niệm, mà sau cái quên niệm đó mình mới so sánh, trời ơi sao bao giờ tôi không niệm, tôi thâu tập được cái gì. Tôi thấy tăng gia sự lo âu và cái sân tánh của tôi nó bộc khởi. Vì tôi mong mau niệm để lập lại trật tự cho những cái tôi đã và đang thâu vô đây. Lập lại trật tự cho tất cả, niệm chấp. Nha. Rồi niệm tới lúc có việc làm thôi. Niệm thôi, nghĩ. Mà làm sao sau này nó trụ trên này rồi thì đâu cần niệm nhớ. Dồn cái gì cũng thấy nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Làm lẽ, làm nhiều mà không mệt, không buồn bực. Ai nói gì nói la lô làm bực bội, mình cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, mình ngó chỗ này ngó nó chập nó què. Sợ, đối phương sợ, không biết mình gì. Nói gì nói, ngó thẳng. Dạ, dạ, dạ. Nó đi, không làm gì hết. Nó nghĩ mình là khùng. Cũng phải khùng. Rồi rốt cuộc một thời gian nó thấy nó khùng. Nó trở chân. Cái con người mà biết trở về thanh tịnh là người khôn, đâu phải người khùng. Cái người mà tự tạo sự động loạn cho họ là người khùng, đâu phải người khôn. Thấy không?
Còn về cái thực chất của mọi sự đó, thầy giảng thực chất, nghĩa là thực chất nghĩa là sao? Nghĩa là nhiều khi mình thấy người ta nói vậy, mình hiểu khác, mình hiểu sâu hơn. Như vậy có phải là đã hiểu cái thực chất của sự việc, hay là cái thực chất thiệt của nó?
Thực chất của nó là phải hiểu hai mặt, hiểu một mặt thì chưa thấy thực chất. Họ nói cái chuyện sanh thì mình thấy có cái tử, họ nói cái chuyện thành mình thấy có cái bại. Mà họ nói cái bãi mình thấy có cái thật, mới thấy rõ thực chất của nó. Thực chất là quân bình. Anh hiểu không? Nói bây giờ anh đi tu ngồi điều đó là bại rồi. Ở đời đã nói ngu. Công chuyện tiền mà đường thiếu gì mà không đi ra kiếm, mà ngồi chi lục đục ở nhà vậy. Nhưng mà anh thấy trong cái bãi của anh có cái thật. Anh hiểu không? Còn nhiều người mà khôn mà nó dòm nó thấy cái thằng nó ngồi tu đó nó. Bây giờ nó thấy nó làm ăn thất bại chứ. Nhưng mà sau này nó thành. Nhờ cái bại này mà thật sự thành. Là nó buông bỏ tất cả những cái trần trược và nó đạt tới cái thanh. Cũng là một cái đạt. Nhưng mà ở thế gian thì nó trần trược nó đạt cái của cải trần trược. Nhưng mà không chắc hữu hình hữu hoại. Cho nên đạt cái hư không đại định vô cùng tận. Rồi nó mới thật sự là thanh. Ta thấy rõ mình đi chân này không đi ra phụ.
Có mấy người người ta chết, người ta đem xác, người ta đem thiêu có tốt hay không tốt hả?
Không tốt. Không tốt. Bởi vì một ngày mình ăn lên chút rồi mình vay của người ta, mình thương thẳng trừ trừ. Đốt cái ào, trả không có được. Nghe không? Cái đó là cái xác của thế gian. Phải làm lại thì mảnh đất là phì nhiêu là. Nghe không?
Còn mấy người mà chết mà chôn hoặc để trong ca vô thì hai cái làm sao?
Cái để mà... Úp khô cái xác đó. Úp khô cái xác đó là bị kẹt lâu lắm. Nợ nó không có thanh toán được. Kẹt lâu. Cho nên những nhà lãnh đạo tưởng là để cái đó là hay. Kẹt đó là đâu có hiểu. Có vay không có trả thì
mấy người
nợ
ta xây,
nó còn hoài.
Ta xây ca vô đó mà ta để ở trong mấy muốn nhà nợ, màu.
Muốn nợ còn hoài. Họ không hiểu về phần hồn. Họ chỉ quý cái xác. Họ nhầm lẫn cái xác lớn hơn cái hồn. Cái đó là cái ngu muội. Chứ cái hồn lớn hơn cái xác làm sao cái xác lớn hơn cái hồn nên mới xây.
Còn mấy người mà chết mà cái xác ta cho trường medicine để học có thể sao?
Cái đó là họ cũng có cái hành hy sinh. Đó rồi họ cũng trông. Nhưng mà cũng không có ích gì. Trông mà tốt nữa. Medicine học mà học vậy thôi chứ cũng không có trị được ngài. Không có trị được ngài, lúc chết là ngài cũng chết như ai. Nhưng mà bây giờ cái phần tiến hóa nó đang tiến hóa tới đó thôi. Còn cái phần tâm linh cái đó là quan trọng. Khi mà mình hiểu mình xuống đây học hỏi để tiến hóa thì mình không còn sợ cái vụ bệnh hoạn của thế xác nữa. Thấy không? Tới một ngày nào đó tu rồi tới lúc mình ăn được thanh điển rồi cái ăn cơm này kia cái nọ mình không phải không còn vấn đề thích ăn nữa. Nhưng mà vấn đề độ tiên thì vạn linh qua bản thể con người mới có cơ hội tiên hóa. Mình có trách nhiệm độ tiên mà thôi, tùy khả năng của mình, chứ không phải vấn đề ăn và thích khẩu hay là thèm, không có chỗ đó sẽ dẹp tất cả những cái đó. Và chúng ta khao khát cái luồng thanh điển và chúng ta được ăn thanh điển là đầy đủ. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, cái vạn vật đó có sanh được thanh khí điển. Nó là thuộc về gián tiếp mà thôi, cái hình thức gián tiếp. Còn mình ngồi mình làm pháp luân là ăn trực tiếp. Cho nên người tu thanh nhẹ nó muốn tìm cái gì mà nhẹ mà bớt nấu nướng là ăn khỏe. Nhưng lúc này tôi đang tìm được cái tăng tông và cái khỏe đủ uống ly sẽ mơ ra như đủ cũng đầy đủ bằng giá trị không biết biết tên.
Rồi có nhiều thực hành thì mình muốn mình trụ trong thanh điển mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, nghĩa là thường niệm vô định niệm là niệm thường niệm vô niệm có đủ không, hay là nghĩa là mình cần phải nghĩa là hành hoặc là nghe cái sách hay là nó là mở
thêm hay là đâu mình phải niệm thường niệm vô biệt niệm, vô biệt niệm là trụ trong thanh điển, nghĩa là không có niệm cái chuyện khác ngoài cái Nam Mô gì đó là mình trụ thanh điển rồi, thì lúc đó nghe băng khác á, cái băng đó là nguyên lý của Nam Mô gì là Phật phân giải, cho nên cái niệm thường niệm vô biệt niệm là cái chánh giác của mỗi người. Có mỗi đơn vị sẽ đóng góp cho các cả công nghiệp và sẽ thuyết giảng cái pháp lý vô vi này cho cộng đồng nhân loại và dẫn tiến.
thì hôm qua ở Liên Hồ nữa thì có một giây phút nào đó con cảm nhận được là nghĩa là có luồng thanh điện của quý cha xuống nói phải không?
Có phân giải cho cái bà dạ. Thì bà chưa biết thiên địa cha, bà chỉ tu biết Phật thôi, tu Phật là lớn hơn hết, không biết cha, cho nên đó là chỉ cho bà hiểu mở thêm một đường nữa, điểm qua về trên sao.
Và khi thầy nói về cha đó là lúc đó là cái luồng thanh điện của
cảm
cha
động.
Đã xuống ngay chiếu ngay
cảm động đáng lẽ phải rơ lụy nhưng mà thời gian không có nhiều. Cảm ơn.
Còn làm sao có việc là tại vì ngay chiều qua thì có một lúc con cảm nhận được nghĩa là có luồng thanh điện của nghĩa là
thanh quang
quang theo một bát nữa xuống. Đấy thì làm sao mình phân biệt được cái là của cha và của thì nghĩa là sự nhận thức của mình ngay lúc đó thôi chứ không
nhận thức trong gì trong cái tích tắc đó là biết trong cái tích tắc đó thôi. Cái tùy theo trình độ là vậy. Cái lòng mình nó khác, nó thay đổi hết, nó rung động trong lòng. Như ngày ôm ngày dỗ mình và nói cái tiếng nói nó chiều ngọt dễ thương.
Thì hôm qua lúc thầy nói nghe
dễ thương. Những người mà tu thanh nhẹ đó, nó ngửi thấy cái mùi hương thơm, nghe nó sung sướng. Mừng lắm chứ nói chuyện người ta tu bao nhiêu lắm người ta không được cái giây phút mà được trực tiếp cái luồng điện đó. Ta tu trong chùa khổ cực lắm, làm sao biết được Thượng Đế, chỉ biết có ông Phật thôi. Nhưng mà ông Phật có con người tu rất quân bình mà thôi. Nhưng mà nó cho ông Phật cao hơn Thượng Đế. Người tu thành Phật lớn hơn cha mẹ thật lắc hết rồi. Người Việt Nam bị gạt cả lắm chứ. Người ta không bị chặt. Người ta bây giờ anh đem 100 Phật đến trước phải có ông Thượng Đế. Trên phải có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dồn chừng mấy ông Phật tu đúng đắn. Nó để hay lắm. Nó qua phiêu tăng lắm.
Anh thấy chùa đình nào cũng thừa Phật không có thể.
Không, Phật trên trước mặt Phật, trên là phải có Thượng Đế dồn Phật. Chứ không có chùa nào đúng ở đây bên Phi Lộc Tân ta thờ đúng ra bên tạo phải có Thượng Đế. Thượng Đế coi chuyện ông Phật. Bởi vì Thượng Đế sanh nó ra nó mới có cơ hội đi tu. Chỉ làm cha làm mẹ sanh ra con mới có cơ hội đi tu. Làm sao nó bỏ cha mẹ nó được. Cha mẹ có trước nó mà. Bây giờ nó tu thành Phật nó đá cha mẹ. Hay như ông Thích Ca mà ông bất hiếu như ai mà theo ông tu. Ông thành Phật ông về ông khiêng quan tài của cha ông mà. Thấy không? Trong lúc chết mà đưa đi là ông còn chung dai vô ông khiêng quan tài của cha ông. Ông thử báo hiếu mà. Ông nhìn nhận có cha mới có ông mà. Cha ông trước ông. Cái chuyện đại từ bi là Thượng Đế mới có, nhưng mà Phật làm sao có đại từ bi.
Khi con tâm điện của cha xuống, của cha Thượng Đế xuống thì để chiếu cho cái người mà nghĩa là chờ đợi là người mà nghĩa là thầy giảng hay là cho tất cả mọi người chúng con ở trong đó
tâm hướng à. Tụi nó có tâm hướng vậy đó. Rồi sẵn giải cho cái người ở bên này còn chưa chịu mở rộng để hiểu nguyên năng. Nhiều người tu lầm chỉ có theo ông Phật không, kẹt không có đi được. theo ông Phật thì chỉ học cái thanh nhẹ mà thôi, phải ý thức cái nguồn gốc vô cõi. Ai cũng phải đi theo sự quân bình. Quân bình kêu mình tu thành Phật, mỗi người phải trở về Phật. Cho nên Phật đã nói rằng mỗi người đều nhân nhân đều thành Phật, không người nào không có thể thành Phật. Mỗi người đều có thể thành Phật. Quân bình rồi mới biết nguồn cội. Con người không có quân bình đâu có biết nguồn cội. Như một cô gái lớn lên, nó dục, rồi lấy chồng, thấy không? Lấy chồng rồi để con, lúc đó nó mới biết yêu, yêu cha hơn mẹ. Nó thấy cha mẹ nó vĩ đại, thấy chưa? Nó bị con nó hành hạ nó mới thấy cha mẹ nó vĩ đại. Nó thấy cha mẹ nó đã tha thứ nó rất nhiều mà nó không hay, thương nó nhiều, nó không biết. Nó có hành hạ nó, cho nên ông trời ông cho đó, rồi đó là quân bình rồi đó. Tới cái luật đó là thấy cái luật quân bình về với nó rồi, nó mới thấy là còn có cha mẹ tôi thương yêu, tôi biết là bao nhiêu. Ngày nay tôi thấy tôi thương yêu, tôi con tôi vô cùng, mà nó không biết tôi. Thấy không? Rồi bây giờ mình tu thẳng một con đường mình hiểu Thượng Đế. Mình hiểu Phật là cũng người học tu tài. Đâu rồi mới lên đại học, có thứ chuyên khoa chỗ nào. Thượng Đế chọn ở cái góc nào. Góc nào làm việc góc đó thôi. Mission. Phật là con người tu đức quân bình gì đó, không có gì đó. Ông đem đề ông Phật cao mà ông Phật ông đã nói rồi, ông ấy triệu triệu ức ức hằng hà sờ xa số Phật. Ông có nói không? Ông Phật không có nói một ông Phật đâu. Thấy không? Người ta lầm. Cho nên Thượng Đế đưa con người sống trong cảnh kích động và để tìm lấy sự quân bình của nội thức. Chứ có người nào yên đâu, ở thế gian này có người nào yên đâu. Sống trong kích động và phản động để tìm lấy nội thức.
Một chuyến thăm của Thầy qua sách này cho chúng con đó, con riêng con thấy cái chuyến thăm của Thầy năm ngoái và năm nay nó khác. Cái mục đích của Thầy là năm ngoái và năm nay nó khác thì vậy có đúng không?
Đúng. Năm nay tới rồi họ quần thiên hội họ mời tôi tới để nói chuyện. Một chuyện về thời cuộc chút thôi, giúp đỡ dân ở đây đỡ chút.
Thế mà tôi phải đi, thì tôi cũng cần đi nói chuyện, tôi đi qua rồi.
Bởi vì chúng tôi muốn xuống đây lâu lắm rồi,
yeah.
Mà đi không được, không có dịp.
Yeah.
Nói kỳ này yêu cầu anh em sửa soạn anh em xuống đây.
Yeah. Ừ, chúng con cũng được. Tất cả
lúc này khỏe không?
Dạ, cảm ơn Thầy, con cũng bình thường. Nhưng mà so với sức khỏe năm ngoái thì con hơi yếu hơn một chút.
Như cụ thì lớn tuổi rồi,
dạ.
Lo nhà tu tiền,
dạ.
Mạnh là mạnh trong sự thanh tịnh,
dạ.
Rốt cuộc chỉ gặp hai sự thanh tịnh mà thôi,
dạ.
Còn cái mạnh như hồi xưa đừng có nghĩ tới vấn đề đó,
dạ.
Với khi mà trở về với sự thanh tịnh thì cái yếu của cái thể xác nó phải có,
dạ.
Giữ cái phần thanh tịnh đó phải thành quan trọng,
dạ.
Chỉ giữ phần điển thôi,
dạ.
Mình sống trong điển giới thì không có sống trong thế giới nữa, dạ. Người tu thì không có chấp,
yeah.
Không có động loạn.
Chính thưa Thầy, con cũng cứ ngồi làm, con làm việc cả ngày, con không cứ cứ giả lúc nào đâu.
Yeah.
Con cứ đang thì con lúc nào cũng niệm Phật, cho yeah. Đến khi con đang con đến 1:15 thì là con dừng đang thì con đi
sửa soạn
để đi thiền.
Yeah.
Thì kính thưa Thầy, con cứ liên miên là niệm Phật ở trên đỉnh đầu thì con vẫn ý chí ở trên đỉnh đầu thì con cũng thấy như là con thiền vậy.
Dạ.
Yeah. Kính thưa Thầy, đến lúc ngồi thiền thì con trời Phật cũng thương thì con cũng được nhẹ nhàng.
Yeah, yeah. Cái đó là cái quan trọng thôi.
Yeah.
Nghĩa là không phải giờ thiền mới nhẹ nhàng mà lúc yeah. nào trong lúc cụ đang cụ làm việc cụ cũng như giữ ở trong cái tòa sen thanh nhẹ là đủ rồi.
Yeah.
Ý chí mình nói vậy.
Yeah.
À, thì lúc nào mình cũng thanh nhạc, chứ không phải đỡ giữa thiền mới là thanh nhạc. Cho nên những người tu về vô vi vô vi, mình sống hẳn trong cái thanh quan. Điển lạnh, chứ không có sống với cái thể chất của thế gian. Con người nó yên ổn, bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến mình cũng giải quyết được không?
Con thì con cứ ở nhà ít khi con đi ra.
Ở nhà
thì
thôi.
Con cũng nghĩ rằng con cố gắng để thương cho con, là để cho con được có nhiều thanh điển. Lúc con đã có một sức mạnh rồi thì lúc đó thì thì dễ làm cho con hơn. Thì bây giờ thì con hãy còn
cứ giữ lấy thanh tịnh.
Con thanh tịnh thì
chừng nào mà về trên điểm mà muốn chuyển làm cái gì á, thì về lên chuyển thôi. Lớn tuổi rồi ở nhà không có đi đâu. Đó là quý lắm.
Con cũng không có để đầu óc dài lúc nào. Cái lúc nào ngồi đang nhưng mà cũng hai một lượt, hai thứ một lượt ạ. Về đằng, về đạo, về đời thì con con thấy vẫn cứ được.
Cái đời có nghĩa là bắt thể xác làm việc thôi. Nhưng mà sau làm xong là gặp hai cái thanh là cái đạo, cái sáng suốt.
Moi j'avais une question à propos de, du point zéro, de ne pas penser dans le passé et de ne pas penser dans l'avenir. Mais ce n'est pas sur, sur le passé que l'on peut se corriger.
Nghĩa là nó có câu hỏi về một câu hỏi về cái công suất không. Và như thầy đã nói là mình về quá khứ cũng như về tương lai. Nghĩa là nó muốn hỏi là nghĩa là về quá khứ đó, thì nghĩa là mình coi quá khứ như thế nào, mình phải sửa so với quá khứ hay là sao?
Nên mình nên quên cái quá khứ đi. Rồi mình không có đặt cái khởi điểm ở tương lai.
Et on ne pose pas un point de départ dans l'avenir.
Vì ở thế gian là không phải cảnh trường cửu của phần hồn.
Parce que sur terre ce n'est pas quelque chose d'éternel. Rien d'éternel.
Cho nên chúng ta giữ cái tâm không để được thăng hoa, học hỏi về sự thanh nhẹ.
C'est pour ça qu'il faut garder notre esprit comme le, c'est-à-dire libre comme le zéro pour être léger dans l'avenir.
Cho nên lúc đó chúng ta mới có cơ hội học hoài, học không ngừng.
C'est seulement à ce moment-là qu'on aura l'occasion d'apprendre et apprendre sans cesse.
Còn nếu chúng ta nghĩ về quá khứ thì chúng ta buồn, hận, thương yêu làm trì trệ mất tiếng của chúng ta.
Alors que si on pense au passé, on pense toujours à, aux fautes, à la colère et aux passions, tout ça qu'on a eu dans le passé, et ce qui fait que ça freine notre avance dans l'avenir.
Nếu chúng ta đặt khởi điểm để báo thù một người nào, thì ta cũng gọi là động và bận tâm.
Si on pose comme point de départ un point de vengeance vis-à-vis de quelqu'un, aussi bien dans le passé ou dans l'avenir, à ce moment-là, on n'est pas serein. Et on est, de ce fait, freiné.
Et mục đích của chúng ta là muốn tiến hóa tới vô cùng, phải giữ sự thanh nhẹ mà thôi.
Parce que notre but, c'est de, un but de progression infinie et sans cesse. Et il faut être vraiment léger pour pouvoir atteindre ce but.
Khi đầu óc chúng ta được thanh nhẹ, làm một việc gì ở thế gian chúng ta chỉ làm tốt cho mọi người chứ không có phá hoại.
Et quand notre esprit est libre et léger, et lorsqu'on veut ainsi, on pourra faire n'importe quoi pour quelqu'un.
Làm tốt chứ không có phá hoại.
Et de bien et non pas de mauvais. Avec un esprit constructif et non pas destructif.
Chứ không phải nói là kêu tôi giữ con số 0 rồi tôi sẽ mất, tôi sẽ thiệt thòi. Không có bao giờ các bạn thiệt thòi.
Et ce n'est pas en disant qu'on va considérer tout comme le zéro ou le néant et qu'on va de ce fait ainsi perdre ou être lésé, non, on ne perdra rien du tout et on aura au contraire tout ce qu'on veut.
Nếu con số 0 là con số quân bình.
Si le chiffre 0 est un chiffre d'équilibre.
Yeah, thì chúng ta mới là có cách đo lường tâm trạng của những người nào trì trệ và đau khổ hơn chúng ta mới giúp đỡ họ được.
On pourra seulement utiliser comme un moyen de mesure pour nous-mêmes et pour les autres, pour seulement comparer et voir ce que les autres ont besoin pour pouvoir les aider à leur mesure et à notre mesure.
Chứ không phải là tôi giữ con số 0 rồi tôi sẽ không làm việc. Giữ con số 0 tôi còn làm việc nhiều hơn nữa vì tâm tôi không động và sáng suốt.
Et ce n'est pas en considérant le zéro qu'on va rien faire. Et ainsi, au contraire, en considérant le zéro, on n'est pas perturbé et on pourra ainsi travailler encore plus et faire encore beaucoup plus que si on est perturbé.
Có bất cứ bài toán nào ở thế gian nếu mà không trở lại được con zero là bài toán rất trọng.
N'importe quel problème sur terre, si on ne peut pas revenir au zéro, non, ce problème sera faux.
Cho nên chúng ta phải đi trước một bước đường, chúng ta mới dìu dắt được người khác.
C'est pour ça qu'on doit avancer avant pour pouvoir après guider et aider les autres.
Còn có gì thắc mắc nữa?
S'il y a des points encore obscurs, parce que des fois on traduit, je traduis peut-être mal, s'il y a quelque chose qui te chagrine,
Et dans le présent immédiat, ouais. Nous et notre vie doit s'arrêter au présent immédiat, ne pas.
Ouais, là trong hiện tại là, thì nghĩa là như vậy là nghĩa là nó bảo mình phải nghĩa là ngừng ở cái sự hiện tại ngay tức khắc của mình. Để làm việc hay là sao?
Đâu có ngừng. Vẫn tiếp tục và vẫn hành pháp để nó thanh lọc cái phần trược trong cơ thể rồi nó mới đi lặng lặng tới con số 0. Chứ không phải muốn con số 0, đạt con số 0 được đâu.
Non, au contraire. Il ne faut pas s'arrêter et on ne s'arrête pas parce que en pratiquant, on se purifie, on élimine tout ce qui est impur en nous en premier, donc dans le présent, et après seulement petit à petit, on avance et on seulement à ce moment-là qu'on atteindra le zéro et non pas à espérer atteindre le zéro comme ça du premier coup.
Mais khi chúng ta nắm chắc tất cả mọi sự việc. Là chúng ta chỉ tiến tới con zero vì con đường đi tới số 0.
Quand on possédera vraiment notre présent, seulement à ce moment-là, on pourra avancer vers le zéro.
Cho nên khi mà các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định rồi, lần lần quên tất cả những cái chuyện hận thù của quá khứ.
Donc, quand on pratique les trois exercices de l'introspection et de respiration et de méditation, petit à petit, on va oublier toutes les haines et tout ce qui est impur du passé.
Chứ không phải nhiều người, tôi muốn lấy số 0 như ông Phật đâu có được. Ông Phật phải khổ nhiều mới đạt được số 0. Nhưng mà số 0 dễ nói mà khó làm.
Et il faut pas croire que on atteint ainsi facilement le zéro comme le Bouddha, parce que le Bouddha a été obligé de peiner et de supporter beaucoup de souffrances pour atteindre petit à petit le zéro.
Nên chúng ta phải đòi hỏi sự thực hành và để tự thanh lọc lấy mình mới thấy rõ là bước tiến do chính mình tự tiến mà thôi.
C'est pour ça que ça demande la pratique pour qu'on puisse voir clair en nous et qu'on puisse ainsi s'apercevoir que petit à petit, on attendra et on verra clair en nous pour avancer.
Con gì thắc mắc?
Doit-on essayer au début de se soustraire à certaines contraintes et de certaines agressions de l'extérieur, des problèmes, pour commencer à pratiquer, pour s'élancer assez profondément dans la pratique? Ou alors doit-on rester dans le milieu et combattre les agressions?
Khi mình thực hành cái này đó, mình có cần phải nghĩa là trừ bỏ cái môi trường mà mình hiện đang sống và những các cái nghĩa là sự động loạn của đời để mà nghĩa là thiền hay là nghĩa là sao?
Luôn luôn nếu chúng ta làm về mưu sinh làm việc để cho xã hội thì chúng ta vẫn tiếp tục làm việc. Nhưng mà chịu động loạn bất chánh thì càng phải cố gắng xa lánh nó, vì đó không có cần thiết. Chúng ta chỉ làm việc cần thiết hiện tại.
D'accord, lorsque tu vis dans un milieu social où tu as une fonction à remplir, à ce moment-là, tu gardes toujours ce milieu pour converser, mais tu évites tout ce qui est agitation et perturbation impure et qui peut occasionner des occasions qui t'empêche de progresser. Et seulement à ce moment-là que tu pourras travailler, mais toujours dans le même milieu que tu as, mais par exemple des occasions inutiles, danser ou aller danser aussi, cela, donc c'est quelque chose qui est inutile et qui ne fait qu'occasionner donc des soucis en plus ou des agitations.